Quý vị và các bạn thân mến, mặc dù đã hoãn một năm, nhưng do tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, Ủy ban Massa, Hiệp hội Người mù khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã quyết định tiến hành hội thảo Massa khu vực lần thứ 15 theo hình thức trực tuyến. Hội thảo đã được tổ chức trong 2 ngày 24-25 tháng 9 vừa qua, với điểm cầu chính tại Nhật Bản. Trang quốc tế kỳ này xin chuyển đến quý vị và các bạn bài phản ánh về sự kiện quan trọng này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Với chủ đề thúc đẩy để nâng cao kỹ năng, ứng dụng khoa học và khả năng cạnh tranh thị trường của nghề massage của người mù, hội thảo năm nay có sự tham gia của bà Martin Abel Williamson, Chủ tịch Hiệp hội Người mù Thế giới, ông Lee King Jong, Chủ tịch Hiệp hội Người mù khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ông Norihisa Tamura, Bộ trưởng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Xã hội Nhật Bản, cùng hơn 700 đại biểu là lãnh đạo của Hội Người mù các nước, đại diện các tổ chức, cá nhân trong khu vực đăng ký tham gia. Tại điểm cầu Hội Người mù Việt Nam, các đồng chí thường trực lãnh đạo hội, ban giám đốc trung tâm đào tạo cán bộ phục hồi chức năng, cán bộ văn phòng trung ương hội và trung tâm đã tham dự và có bài phát biểu, tham luận cùng ý kiến đóng góp. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Norihisa Tamura, Bộ trưởng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Xã hội Nhật Bản, chia sẻ. Tại Nhật Bản, Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo 2020 vừa được tổ chức gần đây và mọi người trên thế giới đã vô cùng ấn tượng khi chứng kiến màn trình diễn của các vận động viên khuyết tật. Cùng với Thế vận hội Tokyo 2020, tôi hy vọng rằng hội thảo này sẽ đóng một vai trò quan trọng đối với sự đóng góp của Nhật Bản trong quá trình hội nhập quốc tế. Mặc dù hội thảo được tổ chức trực tuyến do tình hình đại dịch COVID-19, tôi tin rằng tất cả những người tham dự từ các quốc gia sẽ cùng nhau học hỏi, tăng cường trao đổi, hợp tác và làm cho hội thảo này có ý nghĩa, góp phần thúc đẩy chuyên môn, nghề nghiệp và sự độc lập, chủ động của người khiếm thị. Ông Wang Yong Cheng, Chủ tịch Ủy ban Massage khu vực bày tỏ, trước tình hình phức tạp của đại dịch COVID-19, khó khăn trong việc phát triển nghề massage của người khiếm thị cùng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, đòi hỏi những người hành nghề massage phải đoàn kết và cùng nhau xây dựng một cộng đồng chung trong khu vực. Tôi tin rằng, chỉ cần chúng ta tập trung làm việc cùng nhau, sát cánh và giúp đỡ lẫn nhau, nghề massage của người mù ở châu Á-Thái Bình Dương chắc chắn sẽ mở ra một ngày mai tốt đẹp hơn. Trong 2 ngày làm việc, hội thảo đã nghe 10 báo cáo quốc gia của Hội Người mù các nước trong khu vực chia sẻ về thực trạng, kinh nghiệm, sáng kiến nhằm thúc đẩy, nâng cao khả năng cạnh tranh và giá trị của nghề massage, trong đó có Việt Nam. Các quốc gia cũng đã có các video giới thiệu và thao diễn kỹ thuật của những người đạt giải nhất trong các cuộc thi massage tại quốc gia mình. Gương mặt được Hội Người mù Việt Nam giới thiệu là ông Trần Đức Nam, Phó Chủ tịch Hội Người mù huyện Đông Anh, Hà Nội, người đạt giải nhất tại Hội thi tay nghề xoa bóp toàn quốc do hội tổ chức năm 2019. Sau báo cáo quốc gia và giới thiệu những người đạt giải nhất, 15 tham luận chuyên đề của các tổ chức, cá nhân là những bài nghiên cứu, sáng kiến, chia sẻ về phương pháp chữa bệnh bằng massage, công tác đào tạo, quản lý và phát triển dịch vụ như ảnh hưởng của dịch COVID-19 đối với massage Nhật Bản, nghiên cứu hiệu quả của phương pháp xoa bóp với hội chứng mỏi mắt, hiệu quả lâm sàng của phương pháp An Đông đối với bệnh thoái hóa khớp gối. Đại diện Hội Người mù Việt Nam, ông Phạm Xuân Trường, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Cán bộ Phục hồi Chức năng cho Người mù, có bài tham luận. Giải pháp đào tạo nghề xoa bóp cho người mù trong xu thế hội nhập đã đưa ra 6 giải pháp nghiên cứu, phát triển chuyên môn, đổi mới đào tạo cũng như việc đa dạng các hình thức tổ chức dịch vụ, truyền thông khác nhau nhằm nâng cao chất lượng nghề massage trong giai đoạn hội nhập. Trong khuôn khổ hội thảo, ban lãnh đạo của Ủy ban đã họp để đánh giá công tác nhiệm kỳ qua 2016-2021, bầu những thành viên chủ chốt của Ủy ban trong nhiệm kỳ mới 2021-2025. Theo đó, ông Wang Yong Cheng được tiếp tục tái cử cương vị Chủ tịch Ủy ban. Tại cuộc họp này, 5 cơ sở massage kiểu mẫu đáp ứng 13 tiêu chí của Ủy ban massage khu vực đã được bình chọn, bao gồm 3 cơ sở ở Trung Quốc và 2 cơ sở ở Nhật Bản. Đặc biệt, tại hội thảo, các đại biểu đã cùng bà Grey Chan, Chủ tịch sáng lập Ủy ban massage khu vực, ôn lại chặng đường phát triển của Ủy ban trong suốt hơn 20 năm kể từ khi được thành lập năm 2000 đến nay. Hội thảo cũng dành thời gian để các đại biểu có cơ hội giao lưu, chia sẻ, thưởng thức những nét đẹp văn hóa truyền thống của các quốc gia trong khu vực như âm nhạc, ẩm thực, phong tục tập quán và thao diễn kỹ thuật massage. Tại phiên bế mạc hội thảo, đại diện Ủy ban massage khu vực đã trân trọng thông báo Hội thảo massage người mù khu vực châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 16 năm 2023 sẽ được tổ chức tại Việt Nam. Bà Đinh Việt Anh, Phó Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam đã thay mặt lãnh đạo hội có bài phát biểu thể hiện sự quyết tâm nỗ lực của Hội Người mù Việt Nam, đồng thời mong muốn được học hỏi, đón nhận sự giúp đỡ, hợp tác của Hội Người mù các nước, các tổ chức quốc tế và cá nhân các đại biểu. Bà cũng bày tỏ hy vọng đại dịch COVID-19 sẽ sớm được kiểm soát để hội được chào đón các đại biểu, các tổ chức hội và bạn bè quốc tế đến Việt Nam tham dự hội thảo vào năm 2023.